Thứ hai tuần thứ nhất mùa vọng. Chủ đề: Mọi người đều tìm Chúa. Con người có cần đến Thiên Chúa trong cuộc đời không? Nhiều người trả lời không, vì họ có thể tự làm chủ lấy cuộc đời của họ. Nhưng có những nhu cầu tâm linh mà con người không tự mình thỏa mãn được, như nhu cầu tìm ra sự thật. Con người từ đâu đến? Sống trên đời này để làm gì? Và chết rồi sẽ đi đâu? Các bài đọc hôm nay dẫn chứng nhu cầu cần đi tìm Chúa. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah nhìn thấy trước ngày muôn dân trên địa cầu sẽ tuôn về Jerusalem để trèo lên núi Sion, núi thánh của Thiên Chúa, để Ngài chỉ cho biết lề luật và đường lối của Thiên Chúa. Ngày này được thực hiện khi Chúa Giêsu đến và mặc khải cho con người thánh ý của Chúa Cha. Trong phúc âm, biên đại đội trưởng, mặc dù là dân ngoại, đã tìm đến Chúa Giêsu để xin Ngài chữa bệnh cho người đầy tớ của mình. Bài đọc 1: Ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cốp. Thứ nhất, sự trỗi vượt của núi Sion và đền thờ Jerusalem. Tiên tri Isaiah, mặc dù sống trong một thời đại đen tối của lịch sử Do Thái, trước hai cuộc lưu đày Assyria và Babylon, được Thiên Chúa cho thấy trước những sự kiện sẽ xảy ra, Ngài sẽ phục hồi Juda và Jerusalem cho đấng cứu thế nhập thể, và người muôn nước sẽ đến tìm Ngài, chứ không giới hạn trong vòng dân tộc Do Thái nữa. Ông tiên đoán, trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình lên trên hết một ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, nên nhà Thiên Chúa của Gia-cốp. Thứ hai, những nhu cầu của con người. Thứ nhất, cần biết về đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người là cho một mục đích. Làm sao con người biết mục đích này? Nếu Thiên Chúa không mặc khải, con người không thể biết. Không những con người cần biết đích, mà còn cần biết cách để đạt đích nữa. Vì thế, con người cần tìm đến Thiên Chúa, để người dạy cho ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Thứ hai, cần biết về lề luật của Thiên Chúa. Người Do Thái rất tự hào về lề luật của họ, vì không có vị thần nào trên dương gian thân hành ngự xuống ban lề luật cho dân như Thiên Chúa đã ban cho họ thập giới qua ông Môi-se. Họ có lý do để tự hào, vì Thiên Chúa tạo dựng con người, nên chỉ mình Ngài biết những gì tốt và những gì có thể gây thiệt hại cho con người. Vì thế, con người cần tìm đến với Chúa để học hỏi lề luật của Ngài. Từ Sion, thánh luật ban xuống, từ Jerusalem, lời Đức Chúa phán truyền. Thứ ba, Đức Chúa sẽ phân xử các quốc gia và hòa bình sẽ ngự trị trên toàn cõi địa cầu. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên điềm lên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau nữa, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Điều Isaiah muốn nói ở đây có lẽ là ngày tận thế, ngày Đức Kitô sẽ thống trị toàn cõi địa cầu và lên ngôi cai trị tất cả. Phúc âm: Từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong nước trời. Trình thuật hôm nay mô tả cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và viên đại đội trưởng. Ông là người Roma, đến đô hộ Israel và là người dân ngoại. Nhưng ông đã can đảm vượt qua bức tường chính trị và tôn giáo đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài chữa bệnh cho người đầy tớ của mình. Chúa Giêsu nhận ra sự can đảm của ông và Ngài nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Thứ nhất, nhu cầu cần được chữa lành. Các bệnh tật, phần hồn cũng như phần xác, gắn liền với thân phận con người. Và biết bao nhiêu người đã chạy đến với Chúa Giêsu để xin Ngài chữa lành. Trong các sách tin mừng, biết bao nhiêu phép lạ được các thánh ký tường thuật lại. Có các phép lạ được ban do chính người bệnh xin, có các phép lạ do thân nhân hay người ngoài xin như trình thuật hôm nay, có các phép lạ do chính Chúa Giêsu động lòng thương và chữa lành mặc dù những bệnh nhân chưa xin. Chúa chữa lành tất cả những ai đến kêu xin, cho dẫu là ngày Sa-bát và gặp đủ mọi thứ chống đối từ các kinh sư Do Thái. Không chỉ chữa bệnh phần xác, Ngài còn chữa cả bệnh phần hồn. Ngài gọi Mát-thêu người thu thuế là môn đệ. Ngài gọi Gia-kêu và ngỏ ý muốn ở lại nhà ông. Ngài làm bạn với những người tội lỗi và gái điếm để chinh phục họ về cho Thiên Chúa. Thứ hai, nhu cầu cần biểu tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa. Trong hầu hết các phép lạ, đa số con người biểu tỏ niềm tin bằng việc đến và kêu xin với Chúa. Khi Ngài nhìn thấy niềm tin nơi họ, Ngài thường nói: "Hãy về bình an, đức tin của con đã cứu chữa con." Đức tin của ông đại đội trưởng. Khi Chúa Giêsu ngỏ ý muốn đến nhà để chữa người đầy tớ, ông trả lời: "Thưa Ngài, tôi không đáng Ngài vào nhà tôi. Nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Qua những lời đối thoại, ông đại đội trưởng chứng tỏ cho Chúa Giêsu ông biết mình và biết Thiên Chúa. Ông biết mình là người ngoại, và để tránh dị nghị cho Chúa Giêsu, ông xin Ngài chỉ cần truyền. Ông cũng biết Chúa Giêsu có uy quyền chữa bệnh mà không cần phải đến nhà. Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của ông: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế." Sự biểu tỏ niềm tin của một sĩ quan ngoại giáo làm Chúa Giêsu ngạc nhiên và làm cho những người Israel và chúng ta phải suy nghĩ. Chưa chắc chúng ta, những người đã tin Chúa lâu năm, có được niềm tin như ông đại đội trưởng này. Câu trả lời khiêm nhường của ông được giáo hội dùng trong các thánh lễ để chuẩn bị tâm hồn các tín hữu trước khi đón nhận mình Thánh Chúa vào tâm hồn. Thứ hai, dân ngoại sẽ tin vào Thiên Chúa và được hưởng nước trời. Rồi Chúa Giêsu nói với những người cùng ở đó: "Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời." Truyền thống Do Thái giới hạn ơn cứu độ chỉ dành cho những người Do Thái. Nhưng bắt đầu từ thời các tiên tri, nhiều tiên tri như Isaiah trong bài đọc một hôm nay đã nhìn thấy trước ngày các dân ngoại cũng tin vào Thiên Chúa và cũng được hưởng ơn cứu độ. Áp dụng trong cuộc sống. Mọi người đều có nhu cầu đi tìm Thiên Chúa để được Ngài dạy dỗ, chữa lành, và nhất là để Ngài chỉ cho biết cách đạt đích điểm của cuộc đời. Đi tìm Thiên Chúa không phải chỉ trong một lúc hay trong một thời gian, nhưng là một tiến trình của cả cuộc đời. Thiên Chúa là Cha chung và thương xót mọi người. Chúng ta phải vui mừng khi thấy mọi người tin tưởng và yêu mến Ngài.